Em tối tháng 10 là một đạo sinh tầng tháng 1. Hôm nay là ngày vui để về với tôi của bạn. Tình yêu các bạn, tôi các bạn hiểu rõ rằng dù thiết trên 3 tháng có hoa tươi các bạn đã thấy rõ sức khỏe của tôi hồi phục dồi dào, ăn trên được bàn bố theo công điển mà tôi đã thực hiện tình thương và đạo đức. Trên 3 tháng dài đằng đẵng, không nhiều thì ít, hao tốn sức khỏe, nhưng rốt cuộc vẫn đạt hai đợt tốt đẹp. Trong bản thức, cơ thể tôi vẫn được an khương, như là trẻ hơn một chút. Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng ta đã và đang hành hiện tại, nếu chúng ta nghiêm chỉnh và đứng đắn là tu, không bao giờ có sự hao phí, luôn luôn được sự hỗ trợ thừa tiếp ở bên trên đã ban bố cho chúng ta. Sau khi chúng ta đã làm bất cứ những điều gì chân chánh vì người sửa mình để tiến hóa, tôi thiết tưởng là các bạn nhân diện hôm nay tại đây cũng đã gặp hai một phần tùy theo khả năng hành thiện các bạn. Khắp năm châu các bạn tu luyện cũng đã góp cân một phần thành thiện hương thượng để xây dựng và ước mong sao cái quả địa cầu này càng sớm càng được đào tạo nhiều thiện nhân, thiện chí chịu sứ mình để hòa hợp với cả cả không vũ trụ, để hòa hợp với mọi thức sáng suốt sẵn có của chính mình, nhiệm vụ và đóng góp chính mình. Hiện nay các bạn đã nghe qua những lời thuyết tôi không nhiều. Vì sao con người cảm thấy đau khổ? Và nếu chúng ta chịu tu để cho nó ổn định, các bạn chịu soi hồn pháp luân thiền định là lập lại định tam giới trong tiểu thiên địa, mặc sức là các bạn học hỏi trong kinh vô tự, trong nẻo hấp bị lố bịch bị ngạt đều trở nên thông. Chúng ta có cơ hội đồng học, đồng nghiên cứu, cứu đồng tiến. Quý biết là bao nhiêu sự phát tâm của huynh đệ tỷ muội đã chịu ngồi chung với nhau để nghiên cứu thực chất của chính mình. Chúng ta không có lợi dụng, chúng ta không có quảng cáo, chúng ta không làm nhiều điều mà những người khác đã làm, thừa cơ vụ lợi, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta nghiên cứu thực chất. Mỗi người đều có thực chất, mỗi người đều biết thương yêu, mỗi người đều biết điều có tâm linh và cố gắng xây tâm chính họ. Hàng tuần các bạn đã tương ngộ với sự cố gắng, tuy rằng ở nơi đất khách quê người không có tiện như ở xứ sở của chúng ta, nhưng mà mỗi tuần các bạn đã nôn nao đến ngày nghỉ và tương hợp để học hỏi, để thực hành đạo pháp. Đó là điều cao quý, đó là cứu cánh của suốt cả hành trình vô cùng tận của mỗi sinh linh tại thế. thì các bạn chịu tu, chịu sửa, chịu nghiên cứu, chịu bàn bạc, thì sự đóng góp vô cùng cho cả cả không vũ trụ. Nhiều người chưa hiểu đến giá trị của cả không vũ trụ, tâm ra nghi na việc này việc kia việc nọ, nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn chịu hành, chịu tu, chịu tự tiến, thấy rõ trách nhiệm của chính mình, trách nhiệm hiện hữu mình phải làm gì. Chúng ta đã ý thức rõ rằng sự đóng góp đó cả càn khôn vũ trụ đem lại cho chúng ta, đâu có phải là chúng ta đương nhiên có đâu. Lần lần rồi các bạn thấy rằng nên tôi đã hoàn tất trên hành trình của tôi. Tôi càng tu tôi càng thấy rõ tôi nhiều hơn, càng tu tôi bước thẳng vào thực chất của tôi để tôi tìm tôi, nguyên năng của tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đến. Tôi đang tìm trong sự thắc mắc đó, mọi người đã và đang có, và chính mọi người phải tìm mới có, chứ không ai tìm dùng cho mình. Tôi thường nói rằng Chúa hay là Phật tại sanh tại thế thì nữa, các bạn không biết hỏi gì hơn là các bạn phải đi gần lại. Và Chúa di Phật có giáng trần hay là không? Có giáng trần, giáng luôn luôn, giáng trong tâm thức của các bạn là sự đau khổ, sự vui buồn lẫn lộn trong nội thức của các bạn. Và tại sao giáng với sự vui buồn đau khổ? Sự đau khổ đó nó mới thức tâm, nó làm cho các bạn càng ngày càng thức tâm, càng hiểu bạn và thắc mắc rằng bạn ở đâu đến đây mà phải gánh những cái gánh nặng như thế này mà không có thể giải thoát. Tin đi tin lại cũng tin không xong. Rốt cuộc chỉ có cái tu rồi đạt cái thanh tịnh, các bạn thấy rằng tác động mà thôi. Chấp nhận là tiến, chấp nhận là qua, chấp nhận là đạt. Càng càng không vũ trụ, cả nhân loại nhân quần cũng đang tích tội mà không vũ. Tại sao Thượng Đế cho chúng ta gặp những cái cảnh tích tối đau khổ buồn bực như thế này? Để làm gì? Có tích mới có tiếng, có khổ mới thấy hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải thấy rõ cái con đường đi của chúng ta dài đằng đẵng, không phải đơn giản, không phải trong nháy mắt mà có thể hoàn tất cái hành trình được. Cho nên chúng ta phải trì kỳ trí trong cái hành niệm, vừa tu vừa hiểu và tìm hiểu nguyên lý mà để thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu không tìm hiểu nguyên lý nguyên lai của mọi sự việc thì bạn sẽ bất hạnh. Đó là do tánh điều khiển cuộc hành trình. Nếu các bạn biết tự điều khiển cuộc hành trình bằng ý chí, bằng thân hồn thì mọi sự sẽ êm đềm. Cho nên chúng ta đã có cơ hội để thực hiện và tìm cái niềm tin sẵn có của chính mình, giữ vững lập trường trong tình thương đạo đức của Thượng Đế và nói theo gương vô cùng. Nên chúng ta có cơ hội tiếp xúc với cha mẹ chúng ta tại thế, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với các con chúng ta tại thế để thấy sự thương yêu của cha mẹ là của Thượng của Đức Mẹ tình thương và ban bố cho chúng ta từ đi từ đi, xây dựng cho chúng ta tùy khả năng tiến hóa của chính mình. Thì các bạn đã có cơ hội, các càng khôn vũ trụ nhân sinh đã có cơ hội đó. Phải học, phải tiến, bắt buộc các bạn. Cho nên con người ở thế gian trì trệ vì cái bản chất lười biếng của nó, cho nên nó trì trệ. Qua được là phát, qua nhiều khi các bạn cũng nguyện học cái pháp này, nhưng mà tới giờ cũng công phu để giải đại vì hứa hẹn trì trệ gây cho cái tâm thức các bạn tâm tốt. Và nhờ đó các bạn mới thấy rõ rằng chính mình đã tạo cái chuyện không ổn cho chính mình mà thôi. Cho nên trong cuộc dù trước đây tôi cũng đang rất nhiều về chân lý và trao đổi rất nhiều với các bạn khắp các nơi trong sự thắc mắc và khao khát sự công bằng của nội thức. Do đó cuộc đi chính một mình tôi, nhưng mà các bạn đã cùng đi. Chúng ta đồng đi và chúng ta đồng hiểu, chúng ta đồng học. Lời nói của tôi được ghi âm trở về cho các bạn đầy đủ. Tôi tin tưởng rằng các bạn đã và đang nghiên cứu những gì mà chúng ta đã và đang thực hành, đạt một phần nào trong nội thức. Cho nên chúng ta sống trong hư không đại định, sống trong không cần những gì vá víu tại thế, nhưng mà chúng ta tìm thực chất trong nội thức. Cho nên các bạn đều có cơ hội nghiên cứu để thăng hoa. Những cái nhân duyên đã đến với chúng ta, chúng ta xa cách quê hương, xa cách những bản đạo thương quý ở Việt Nam, nhưng mà rồi ta sẽ tài ngộ. Nếu người nào chịu trì thì chỉ là tu luyện, biết cái cơ hội giải nghiệp hiện tại, các khắp thế giới mọi người cũng phải có cơ hội học hỏi trong chu trình giải nghiệp để thăng hoa. Chúng ta không còn chán nữa, và chúng ta thích thú chấp nhận lo tu lo luyện, để mong một ngày nào chúng ta sẽ tương ngộ trong cái chỗ thanh như bao giờ. Mọi người chịu thanh lập là sẽ có kết quả tốt. Mọi người không chịu thanh lập thì sống trong sự học hạt y nan lẫn nhau, thì các bạn có học cho hết sách đi nữa chả nặng, không làm được một trò trống gì. Thanh nhẹ để khai triển tâm linh của chính bạn. Cho nên hôm nay tôi về đây trình diện với các bạn để các bạn xem sự tiến bộ về tinh thần, thể xác của tôi đã đi đến đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn, đàm đạo nhiều hơn để tìm lối thoát cho chung. Tôi rất mong rằng các bạn khắp năm châu được nghe qua âm thanh của tôi, nên từ từ nghiên cứu và để hành triển tùy theo trình độ của mọi người mà tiến. Tuy cũng một lời nói, nhưng mà mỗi trình độ đều hưởng ứng khác nhau và sẽ học hỏi khác nhau trong cái nội thức. Vì chúng ta học trực tiếp chứ không có gian tiếp. Cho một kỳ này các bạn nghe băng nói như thế này, kỳ sau các bạn cũng nghe cuốn băng đó lại, nó đánh thức tâm hồn cách khác. Có bao nhiêu đó rồi các bạn sẽ tiến. Tiến trong nội thức, các bạn hiểu cái sức hồi sinh quan trọng của cả một cuộc đời vô tận của phần hồn. Chúng ta giữ lấy sự thanh cao, nhẹ nhàng, tha thứ, thương yêu, xây dựng. Cái đó không bao giờ có sự tiêu diệt. Cái đó không bao giờ bị gian đoạn. Các bạn cố gắng thực hiện để buông bỏ và tránh những sự lầm than đã núp trong cái bóng tối do cái tánh. Và chúng ta có một thể xác thì chúng ta phải làm chủ nó, làm chủ cái thể xác này và làm chủ cái tánh, và di chuyển tất cả ngũ hành sanh khắc. Chúng ta phải minh giải tất cả và chúng ta chủ trị từ hạ trung thượng để xuất phát tới vô cùng. Thì vô cùng cũng là ta, để đi tới sự sản xuất cứu độ vạn năng cả càng không vũ trụ, không phải là một phần eo hẹp như người thế gian đã tưởng, và dùng cái nguyên ý độc tài để đè bẹp mọi tâm linh. Chính tôi, bản thân tôi đã xuất phát ra và đã tìm ra những cái cảnh tốt đẹp, khai triển tâm linh cho chúng tôi. Cho nên tôi mới đem ra cống hiến cho các bạn trong cái thực hành mà có, chứ không phải va víu lời nói của một người nào, người thánh hiền nào. Vì chúng ta đã học quá nhiều nhưng mà không có làm được cái gì. Bây giờ chỉ có thực hành mới thấy. Các bạn cứ bo bo ôm sách này, kinh kia, sách nọ, rồi các bạn chứ cũng không thấy rõ đó là sự thành công của tác giả. Sự thành công của chính mình làm sao đây? Chỉ có hành. Nếu mà các bạn không hành, làm sao các bạn có? Cho nên cứ đau khổ mãi và thắc mắc mãi, nhưng mà hành triển không có bao nhiêu. Cho nên nhiều người đã dùng đúng pháp và thực hành theo cái pháp này, tự nhiên cảm thấy họ phản lão hoàn đồng, và đó là thấy căn bản trị bệnh rõ ràng. Chứ không phải là tu để nhờ đỡ, tu để nhờ về trên hộ độ. Không, chúng ta hành thiện, chúng ta là con ngoan của Thượng Đế, chúng ta phải tiến tới gần Ngài, chúng ta phải học dụng, chúng ta phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm sửa mình để tiến qua. Không có sự trì trệ. Cho nên năm nay tôi được đi Hoa Kỳ một lần nữa, đúng theo lời hứa của năm ngoái. Tôi thấy rằng ông trên đã ban rải nhiều thánh điển cho những phần dự thính qua tôi để cởi mở những tâm thức bị đô bịch hiện tại. Tất cả tôi thấy mọi người cũng đều hoan hỷ, và kế tiếp những người chưa biết, chưa có duyên tương ngộ với tôi rồi cũng sẽ ngộ. Vì sao? Vì sự sắp đặt phát triển về tâm linh không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Cho nên do sự cố gắng của các bạn, rồi đây nơi nơi được sẽ được hưởng cái phần thanh điển đó. Từ thể xác con người có thể lập lại trật tự được, mới hưởng được cái thanh quang điển lành của bề trên chiếu qua cho nội thức của chúng ta. Thì lúc đó sức là ban lại. Các bạn không còn sống trong eo hẹp, không còn sống trong ích kỷ, nhưng mà các bạn càng thiền càng tu để hỗ trợ tùy theo trình độ phát triển của chính bạn. Càng biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta không nên hoang phí thời gian sẵn có của chính mình. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể làm 23 tiếng mà không có tiếng nào để giúp đỡ và hỗ trợ cho thể xác, cho tâm linh, cho chúng ta thì sắp uổng. Cho nên hiện nay các bạn đã có cơ hội tốt được sự ảnh hưởng thực hành của chính tôi, thì các bạn nên giữ lấy mà thực hiện, nên thực hiện để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Chúng ta không phải thực hiện để lợi dụng cơ hội vinh thân phì gia, nhưng mà chúng ta thực hiện trong thương yêu và tự xây dựng để hỗ trợ cho nhau đi tới vô cùng. Của cải đó mọi người đều có quyền hưởng. Của cải nó ở đâu? Khi các bạn thực hiện được bộ đầu có hào quang tốt đẹp, đó là của cải của nhân sinh. Sự sáng suốt đó sẽ ảnh hưởng và ban bố cho mọi nơi mọi giới và tương lai. Cho nên phải dày công để học, dày công để thực hiện. Ngoài giờ đậm loạn của thế gian thì các bạn lại có giờ thanh tịnh. Các bạn đầy đủ điều kiện sung sướng hơn những người chưa biết đạo. Và chúng ta biết đạo rồi, chúng ta còn hoang phí đạo nữa, đó là cái chuyện đáng tội và gây đến sự tâm tối cho chính mình. Cho nên tôi khuyên các bạn, không có gì thắng hơn sự cố gắng hiện tại. Cho nên ở đời này chúng ta bất khả bất tín, bất khả tận tín, không nên không tin một cái gì. Bởi vì xung quanh chúng ta đều giáo dục chúng ta tiến qua. Bất khả tận tín là không có tin hết một cái gì rồi xuôi tay xuôi chân để nhờ họ giúp đỡ. đằng ấy chúng ta không có cái đó. Thì để người tu ở trong thức không sử dụng cái đó, nhưng mà nó tự tu tự tiến thì mới đúng. Cho nên đừng nói tôi là đã học hết sách, tôi là đã học hết lớp, tôi là một nhà trí thức. Nhưng mà cái trí thức đó các bạn ở đâu có? Bạn đã nói rõ rằng tôi học hết sách tôi mới thi đậu, tôi va víu của người khác. Tôi đi học tôi biết sự thành công của người khác, nó vẽ bánh như thế này tôi chạy theo như thế này, nó vẽ bánh như thế kia tôi theo bánh như thế kia. Nhưng mà cái thức căn bản của tôi chưa sử dụng. Đó. Cho những người mà đã biết được cái trí thức, ham mê trí thức, muốn đem trí thức về góp, đóng góp cho nhân quần, cho đất nước, nhưng mà không biết cái trí thức đó ở đâu, trí thức đó của người ta đã thành công, chính mình chưa có. Mình còn cái bản tánh xấu, phẩm chất không tốt, còn nghi kỵ, còn chậm tiến, quên mình không hay. Cho nên các bạn tu cái này là khai mở cái phần ý thức chánh của bạn, ý thức rõ nguyên căn nguồn cội để về chữa trị và giúp đỡ nội thức bên trong, để xây dựng đi tới vô cùng tha thứ thương yêu và giúp đỡ. Khi mà các bạn trở về với điểm nội thức rồi, các bạn thấy không? Cái phần ý thức của Thượng Đế vô cùng, hiển nhiên phải có, trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà có, dồi dào vô cùng, không bao giờ đi. Một thứ gì các bạn suy nghĩ, các bạn nghiêm ngẫm, đều là có Thượng Đế trong bạn. Một cẩm cỏ cũng vậy. Bạn có thể hòa tan với cẩm cỏ để xét trình độ trí thức của bạn không? Có thể nhờ nó để trả lời những câu và sai lầm của bạn. Cái sự phấn đấu cho nó của nó mà nó có ngày nay để sống. Cẩm cỏ nó vẫn phấn đấu hàng giờ hàng phút. Nó vẫn học những kinh vô tự để phát triển và khoe màu của chúng ta. Chúng ta có cái đó không? Chúng ta có thực chất không? Cho nên các bạn có một phương pháp thiền lập lại trật tự, đó là xây dựng trí thức căn bản của bạn. Và cái trí thức đó là đi tới vô cùng đời đời bất diệt, chứ không cái trí thức rồi nói đôi môi, rồi ngày mai gặt hái lấy sự đau khổ lần chịu không nổi, bỏ cuộc. Cho nên chúng ta phải có biết được cái trí thức là của Thượng Đế Ba. Chúng ta phải hòa tan được trí thức căn bản của Ngài là thanh tịnh mới giải quyết được mọi sự việc. Nếu các bạn cứ thanh tịnh, bạn không bao giờ giải quyết. Ngay chuyện gia đình, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con cũng là làm cho các bạn sắc sụp. Dù các bạn ăn học bao nhiêu đi nữa, đó, nó cũng bắt buộc các bạn suy tư. Phải tìm hiểu, phải tìm ra một cái giải pháp. Mà giải pháp đó là gì? Trong khả năng sẵn có của các bạn, sự chịu đựng sẵn có của các bạn phải chịu, các bạn có cơ hội học nhận, chịu đựng để thắng qua. Thì chúng ta, mọi người ở đây cũng đều có cơ hội học sự thắng qua. Sống trong quả địa cầu này, sau sự kích động và phản động, dồn lại thể xác, thể chất chúng ta bị giảm hạn chế bởi Thượng Đế, không làm gì hơn. Gạt mãi, muốn thì nhiều mà làm thì ít. Mọi người chúng ta đi gạt ở trong cái thế đó. Thì bây giờ muốn làm cho nhiều, phải làm thế nào làm cho nhiều? Phải thanh tịnh mới làm. Thì nó phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự càng thanh tịnh thì các bạn làm càng được nhiều việc hơn. Thay vì lý luận nhưng mà không đi đến đâu. Phật ý thức học hỏi của ngoại cảnh văn chương hiện tại giúp cho các bạn lý luận nhưng mà thực hành không còn. Tất cả năm dặn của bạn vẫn còn. Lý luận nói ta đi theo Phật phải hành động như vậy nhưng mà không sửa bên trong và không đưa lên cho thanh nhẹ thì cái lý luận đó chỉ lý luận trong lúc thuận gặp để nói mà thôi. Nhưng mà gặp nghịch cảnh rồi cũng giải quyết không. tất cả những ngồi hiện diện ở đây, ai cũng có thể đọc sách Phật, ai cũng có thể đọc sách Chúa, ai cũng biết lý Phật, ai cũng biết lý Chúa. Nhưng mà nghịch cảnh đến rồi giải quyết không xong, buồn bực, tánh tình thay đổi, nói học nhẫn mà nhẫn không nổi, gây khổ cho mình. Tôi tin tưởng rằng vị trí thức đang ngồi đây chúng ta là đang học, gặp phải những trường hợp đó kích động vô cùng trong nội thức của các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn tu điểm hàm quán khai triển mở ra, các bạn mới thấy rằng khả năng sẵn có chúng ta vô cùng, khả năng sẵn có của chúng ta bất diệt, thanh tịnh để giải quyết mọi sự. Càng thanh tịnh càng sung sướng, càng thanh tịnh càng ngộ được hạnh phúc, càng thanh tịnh thấy rõ điểm thương yêu là vô cùng. Và trong thương yêu đó không bỏ, vì nội thức của chúng ta tự phát triển và tìm nơi từ xuất điểm đi tìm giao điểm quy bao vực là tập tịch thương bạc hữu. Chúng ta đã có một câu hỏi ai hữu vô vi, là do sự phát tâm của mọi người tu rồi ngồi lại để nghiên cứu, trong xây dựng và để tiến hóa tùy theo trình độ của mọi người. Chúng ta nên nhìn nhận trình độ của chúng ta, eo hẹp thì chúng ta phải nhìn nhận, mà tu đạt được một phần nào đó dồn bề trên thì chúng ta vẫn sống. Cho nên càng tu càng thấy mình eo hẹp, rồi kết tinh đi tới sự sáng suốt vô cùng, lúc đó chúng ta thấy giá trị và cái cuộc hành hương không có quan phi, lại càng cố gắng tu hơn, lại càng cố gắng làm việc nhiều hơn. Khi mà luồng điển các bạn xuất phát từ trung tim bộ đầu thì sự suy nghĩ của các bạn trong nháy mắt nó ra bất cứ lý luận cao siêu nào có thể đóng góp cho thế gian, do công năng công phu mà đạt, chứ không phải là các bạn trước kia thông minh ở trong trường thì các bạn ra để nói lý đạo, nói không được, nó khác. Cái điển nó khai triển cho các bạn, điển nó sẽ hỗ trợ cho các bạn minh tâm kiên tánh, lúc đó các bạn có thể vô vào trong tâm thức. Các bạn phải cần thiết sự công bằng thương yêu để đối xử với mọi người. Các bạn có thấy rõ mọi trình độ đều có khả năng đã và đang đi. Chúng ta không có khinh thị một ai, nhưng mà rốt cuộc chúng ta phải thương yêu mọi người trong tình thương xây dựng. Đó mới thật sự con yêu tri thức của thực tế. Tri thức của thực tế không diễn vật mà bỏ, chứ đừng phải nhầm lẫn những cái văn tự tại thế, rồi khép mình ở trong so hẹp không có lối thoát. Hôm nay tôi cũng rất vui tái tương của các bạn tại đây, và chúng ta tiếp tục đàm đạo nhiều hơn để đóng góp cho tất cả mọi người. Các bạn có thắc mắc nên nghiên cứu cùng tôi, và chúng ta sẽ tay nắm tay thực triển trên con đường hành đạo. Cảm ơn các bạn.
Rồi, những ai có gì thắc mắc nữa không? Chưa có tiếng đâu. Quý vị có gì thắc mắc xin hỏi, mình nghiên cứu sâu hơn một chút nữa, thẳng thắn phê bình để nghiên cứu và để dẫn tiến cho chung. Trong cái cơ hội mà chúng ta đã dành dụm sau những sự mệt nhọc hàng tuần thì về đây chúng ta có cơ hội được tự do bàn cãi và nghiên cứu bất cứ đề tài nào mà chúng ta cảm thấy cần thiết để đóng góp cho quần chúng, thì chúng ta nên thực tế hơn và xích gần lại nhau để đàm đạo và nghiên cứu. Bạn nào có sự thắc mắc, sau khi tôi đi 3 tháng mấy thì không nhiều thì ít, ở nơi đây cũng có đã đóng góp về phần thanh điển trong xây dựng và dẫn tiến kẻ mới cũng như người cũ được tiến tu. Thì tôi thấy trong đó anh Tài cũng đã đóng góp rất nhiều. Thì hôm nay anh Tài thuật lại cái câu và có những gì nghiên cứu thêm cho anh em được nghe qua. Mà anh Tài,
tiếng Việt cũng được.
Nếu muốn nói là sẵn đây có hai người ở bên Pháp, cô Jacqueline và ông Anatole từ bên Paris mới qua trong tuần này để mục đích để thăm thiền đường chúng ta và thăm tất cả anh em vô vi. Ở đây je vous présente monsieur Tài. Il va vous dire quelques mots.
Si vous permettez, j'aimerais bien traduire d'une façon sommaire ce que dit notre maître pour nos amis étrangers. Disons qu'il a fait un long voyage aux États-Unis pendant 3 mois. Maintenant, il est revenu ici pour montrer son corps physique et son âme pour montrer aux gens que à l'aide de la méthode, il a parvenu à un parfait état. Puis maintenant, il est en bonne santé à la fois son corps physique et son âme. Comme vous voyez, tout ce qu'il fait pour Dieu, tout ce qu'il réalise pour la bonté de Dieu, c'est de aller par-ci, par-là, répandre l'énergie et sa pure lumière aux amis, aux esprits encore ridicules, et puis les gens qui vivent encore dans l'obscurité. Bien qu'il a dépensé beaucoup d'énergie et d'efforts, mais le Dieu lui a récompensé d'une façon satisfaisante, c'est que à l'âge avancé, il est toujours en pleine santé et puis il a toujours de bonne humeur. Cela prouve quoi? Cela prouve que notre méthode qui vient, ce n'est pas de la théorie mais la pratique. Si nous pratiquons la méditation, si nous déployons l'énergie, l'effort pour la volonté de Dieu, certainement, il n'y a pas de doute que nous allons recevoir de sa part toute la saveur que nous méritons, c'est-à-dire en parfaite santé et un bonheur, un vrai bonheur de la vie. Comme vous voyez, la méditation, ça vient pas de la théorie. Des gens ici-bas, des gens qui prétendent des intellectuels, des élites du pays, ils prétendent qu'ils connaissent tous les livres du monde. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont qu'à répéter tout ce que dit les livres, c'est-à-dire toute la sagesse des saints. Et puis, ils récitent comme un perroquet. Tout ce que nous savons jusqu'à date, c'est que la méditation, c'est à nous de faire la pratique, et puis à l'aide de la pratique là, nous atteignons la sagesse de Dieu. À l'aide de l'énergie et de la lumière, dans une fraction de seconde, on peut comprendre facilement toutes les choses dans la vie. L'important, ce n'est pas de réciter, de dire tout ce que les saints connaissent, mais l'important, c'est qu'on sache l'origine des choses. Admettons qu'un intellectuel, il sait bien que c'est quoi la science, c'est quoi toutes les choses de la science. Mais dans l'excitement, et puis, il n'est pas capable de dégager sa misère, la douleur. De même dans sa famille, avec les conflits conjugaux, avec des chicanes entre père, fils, entre les époux. entre les deux épouses, eux, ils prétendent que je suis intellectuel. Mais en fait, dans l'excitement, dans l'action et réaction, n'est pas capable de résoudre son problème. Par contre, nous, ici, disons que ça se peut, sous les yeux des autres, on est des idiots, si on veut dire ça. Mais on se purifie dans l'énergie, dans la méditation, on parvient à un bonheur très modeste, mais c'est un bonheur supplé. Maintenant, notre maître il est revenu et je me suis aperçu qu'il ne parle pas beaucoup comme d'habitude parce que normalement son discours dure 45 minutes, mais aujourd'hui il ne parle qu'une demi-heure ou bien une vingtaine de minutes. Cela prouve quoi? Il n'a pas besoin de paroles. Tout ce qu'il nous dit, c'est la pratique. Et il met l'accent toujours sur la pratique. Parce que, en fait, dans la méditation, il n'y a pas de parole qui peut décrire un état d'âme. Pratiquez-vous, et puis vous allez avec lui dans le bonheur de Dieu. Si vous permettez, maintenant, je parle en vietnamien. Thưa các bạn, ngày nay được phép thầy cho nói một vài lời. Thì tôi cũng xin góp một vài ý kiến, ước mong rằng các bạn cũng tham khảo với chúng tôi và chúng ta cùng nhau bàn luận để mà trao đổi cái thanh điển. Thì như các bạn thấy rằng kỳ này thầy nói không có nhiều, bởi vì cái buổi nói chuyện của thầy chỉ có kéo dài có nửa giờ thôi. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng điều đó chứng tỏ cho ta thấy rằng thầy nhấn mạnh ở chỗ thực hành. Bởi vì những cái lời nói gì của thầy đi nữa cũng không có qua bằng cái thực hành. Và có một điều đáng mừng là khi cách đây một năm về trước, hoặc là trước khi cái ngày mà thầy ra đi, thì thầy mỗi lần thầy nói rất nhiều, nói đến 45 phút lần. Nhưng mà sau một thời gian xa cách rồi thầy trở về thì thầy nói có nửa giờ. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã được trưởng thành một phần nào trong cái đạo pháp này. Thì những cái gì mà chúng ta đã đóng góp trong lúc thầy vắng mặt, đó là cái sự đóng góp rất là nhỏ mọn của phần tôi. Đã có lời khen là sự đóng góp của tôi trong lúc vắng mặt của thầy. Nhưng mà theo chỗ tôi nghĩ thì cái chuyện đó nó cũng không có đáng gì, bởi vì mỗi người nó có một cái phần công quả. Nó như tôi thì nhờ cái hồng ân của cha trời cho mang một cái thân xác đầy đủ như vậy và có được phần lợi trong cái phần mà nói chuyện. Thành thử ra tôi cũng nghĩ rằng vì cái tiền kiếp của tôi cũng tội lỗi quá nhiều, cũng vì cái miệng này mà đã giết hại bao nhiêu người, mà cũng là vì cái miệng này mà đã làm bao nhiêu người phải ly tán đau khổ. Thì ngày hôm nay khi mà ngộ cái pháp này với thầy rồi thì cũng vì cái miệng này để mà tôi chuộc lại cái lỗi của tôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng cái công đức gì của tôi hết á, bởi vì mỗi bạn đạo vô vi nó có cái phần công quả của mỗi người. Chẳng hạn như các bạn thấy rằng nhiều bạn đạo vô vi không có phải nói như tôi, nhưng mà họ làm việc rất nhiều ở phần thiên liên, và họ làm những cái việc mà có rất ít lợi cho cái phần công quả của Thượng Đế, cái công trình của Thượng Đế. Còn như nhiều khi tôi nói như vậy thì đối với mặt người đời có thể rằng tôi làm công quả nhiều, nhưng mà sự thật ra cái sự đóng góp về phần thiên liên nó không có được bao nhiêu. Thành ra như thầy có nói câu rằng giai pháp thì phải trả pháp, thì ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi đã giai cái pháp này rất nhiều và cái ơn đối với thầy thì cũng rất nhiều. Vậy thì tôi cũng xin trả cái pháp này bằng trong cái phạm vi của mình và trong cái khả năng của mình có. Vậy thì ước mong rằng ngày hôm nay là cái ngày vui mừng và cảm động thấy được thầy trở lại. Ước mong rằng các bạn có thắc mắc gì, những thắc mắc gì mà nó làm cho các bạn thấy không có yên ổn trong tâm thần, hoặc là những cái thắc mắc gì mà có sự giải đáp của thầy có thể đem lại cái sự sáng suốt cho các bạn, thì các bạn cũng nên hỏi để mà nhờ đó các bạn đạo khác cũng như là tôi được học hỏi thêm. Cảm ơn các bạn.
Ai có gì thắc mắc xin hỏi hả?
Đó quyền dũng truyền cái đó khác. Còn cái này nó là đi ngay, muốn mở phía đằng sau để đi tới. Cái này là thuộc về đạo. Còn cái kia ở quyền dũng truyền, truyền họ để chú ý ở quyền dũng truyền là họ bị cái bệnh nhức đầu, để trị cái bệnh nhức đầu của họ. Còn cái phần xác thì trị bệnh cái đó cũng được. Nhưng mà bây giờ Nhật Bổ người ta có bán những đôi giày mà nó chăm chăm lên đó, cái đó cũng khỏi cần làm, mua đôi giày đôi dép đó đi rồi nó cũng hết nhức đầu.
Hai là cái pháp của chúng ta có thể đi thẳng từ dục giới trở về trực tiếp vô hư không đại định, không cần qua sắc giới để vô sắc giới.
Đi theo người. Có nhiều người ở tiền kiếp mà nó có đại nguyện rất nhiều, và bây giờ nó phải biến, nó phải đi về trong sắc giới để nó học hỏi và nó tiến qua. Mà con người hiện tại tu ở đây bây giờ được Thượng Đế ban bố dùng ý chí đi thẳng về hư không đại định để giải quyết tu dứt kiếp, ngộ dứt thời cho nó đúng lý. Đó là chúng ta sẽ đi thẳng về nơi đó. Thì sau này tất cả những cái gì chúng ta không có chấp nữa, và chúng ta không thấy, không có để ý, nhưng mà muốn để ý là nó phải có. Thì nó dễ giải cho những người tu luyện và thăng hoa phần hồn dễ giải hơn, và không bị mê chấp và không bị lôi cuốn bởi những sự biến cảnh của bề trên. Từ đây lên trung thiên thế giới thiếu gì cảnh, biến chuyển hoài hoài. Nếu mà chúng ta theo hoài thì tu hoài không tiến, mà chúng ta đi trực thẳng lên thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái cảnh phân thân là quý hơn. Và đi học những cái chuyện kêu một u ơ, bùa phép, mất thì giờ và không có thành đạt.
Trong cái trời đất này được cấu tạo bởi ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, thầy có nhấn mạnh cái chỗ là tất cả mọi vật này đều nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong Nam Mô A Di Đà Phật con thấy được hai ba cái hành của ngũ hành, tức là như thầy nói, nam là lửa, mô là không khí, thì cái đó nó không thuộc về ngũ hành. Nhưng mà a là nước. Xin thầy chỉ cho con thấy là trong Nam Mô A Di Đà Phật nó dung chứa ngũ hành như thế nào.
Trong cái nhâm Nam Mô A Di Đà Phật nó có dung chứa ngũ hành. Ngũ hành là ở dưới hạ thừa, nó phải có ngũ hành. Mà trên thượng thừa thì nó di chuyển về quyền vi, và từ quyền vi đi lên nó là vô hư không đại định.